Ngày 17 tháng 11 năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau. Do nhân duyên là tu viện Tuyết Sơn ở tiểu bang New Mexico tổ chức lễ an vị Phật và một ngày an lạc, thì Pháp Hòa nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để cho tất cả chúng ta được về đây thăm tu viện Tuyết Sơn, bởi vì có lẽ cũng mới thành lập trong vài năm nay và phần lớn là quý vị chưa được biết tu viện ở đây. Bởi vì ở xa, đây là một tiểu bang, một thành phố không đông người Việt. Và hôm nay Pháp Hòa rất là vui được về đây thăm tu viện và được cùng sinh hoạt với quý vị. Thì chắc có lẽ là mình mời thầy trụ trì lên có vài lời để trình bày, có thể giới thiệu về tu viện, cũng như là hồi nào giờ quý vị biết là mình nghe nhiều tu viện lắm, tu viện Phật Tâm, tu viện Thanh Tịnh gì đó, nhưng mà chưa bao giờ nghe tu viện Tuyết Sơn, phải không? Là thầy sẽ cho mình biết tại sao thầy đặt tu viện Tuyết Sơn, và thầy giới thiệu chỗ này rồi chút xíu Pháp Hòa sẽ giới thiệu cái tượng Phật của thầy rất là đẹp, rất là dễ thương. Cái thỉnh thầy. Đây là thầy Nhuận Quang. Dạ. Thầy trụ trì tu viện Tuyết Sơn đây. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên con xin kính lễ thượng tọa giảng sư thầy Pháp Hòa đến từ Edmonton, Canada. Chúng con xin kính lễ chư tôn thiện đức tăng ni, xin kính lễ tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý đồng hương Phật tử đến từ trong thành phố Albuquerque và các vùng phụ cận, cũng như các tiểu bang lân cận và các thành phố xa gần về đây tham dự đại lễ an vị Phật và khóa tu học một ngày an lạc. Kính bạch thầy, kính bạch các thưa tất cả đại chúng, thì tu viện Tuyết Sơn được thành lập hơn 3 năm. Tuy nhiên cái chỗ sinh hoạt chính thức chúng tôi dời về khoảng 2 năm, và hôm qua mới làm lễ an vị Phật, bởi vì có một duyên lành được tất cả quý Phật tử gần xa cúng dường tượng Phật, thỉnh về rồi sửa chữa lại cái chánh điện tạm thời để sinh hoạt. Thì vài tháng qua thì hôm nay là được an vị Phật có đến thầy cô về để cầu nguyện với giá trị, cũng như quý Phật tử gần xa về tham dự. Và đặc biệt hôm nay thì quý vị về đây để tham dự khóa tu. Nhưng mà kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, Tuyết Sơn, Nhuận Quang có cái duyên lành đi về tiểu bang này 6 năm về trước để mà tham dự tại quý Phật tử tại gần đây chùa Bạch Hạnh mời về để những cái lễ Vu Lan Phật Đản. Và về đây thấy một cái vùng núi rất là đẹp, tuyệt vời, và thời tiết thì ấm áp, hơi khô hạn, hơi khô cằn, và tâm của mọi người cũng còn mới mẻ lắm. Tuy nhiên Nhuận Quang yêu thích cái cảnh vật nơi đây, rất là nhẹ nhàng, đời sống yên bình. Nếu ai chọn cho mình những con đường tu, những nơi để khai phá, những nơi để mà bắt đầu và mở đầu, thì về những nơi này để mà gieo những cái hạt giống tưới tẩm những năng lượng an lành. Thì Tuyết Sơn trong giấc mơ của Nhuận Quang, thì Nhuận Quang khi đi ra phát nguyện lập chùa có nhiều cái tên đẹp để đặt lắm. Tuy nhiên tại sao lại chọn chữ Tuyết Sơn là ngọn núi tuyết, mà về đây thì lại thấy ngọn núi tuyết sừng sững ngay trước mặt mình? Và cái duyên lành là Tuyết Sơn là một điển tích trong Phật giáo, mà nơi Đức Phật tu khổ hạnh tại Khổ Hạnh Lâm, ngọn núi Tuyết Sơn Himalaya bên Ấn Độ. Nếu quý vị ở đây, những vị đã từng đi qua Ấn Độ, quý vị sẽ hiểu về ngọn núi đó, nơi Đức Phật 6 năm khổ hạnh rừng già. Thì khi trải nghiệm về xứ Ấn Độ đó, Nhuận Quang cảm nhận được mình cái cảnh nơi đó và ngọn núi nơi đây, mình thấy có những cái nét rất là dễ thương và tương đồng, cho nên đặt cái tên đó. Mặc dù có nhiều cái tên đẹp mà không chọn, mà chọn Tuyết Sơn, nghe vào thì sao lạnh lẽo quá. Tuy nhiên xứ lạnh tình nồng, đúng không quý vị? Dạ, tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi để nói rằng là ngôi tu viện còn mới mẻ mà mình chúng ta tại nơi đây lần đầu tiên được thỉnh thầy về để ban những cái pháp âm nhẹ nhàng thanh thoát đến cho tất cả đại chúng. Đó là cái phước lành của tất cả quý thiện nam tín nữ, quý đồng hương tại nơi đây. Vì có nhiều khi mà thầy thỉnh được thầy Pháp Hòa về, nhiều vị gọi điện vào nói là mừng quá thầy ơi, bởi vì tiểu ban mình từ xưa giờ các chùa muốn mời, các Phật tử muốn mời mà chưa mời được, mà hôm nay có cái duyên lành như vậy. Có những Phật tử lái xe 10 tiếng, có những vị lái xe 12 tiếng, 4 tiếng, các thành phố xa như là Las Cruces hay là Alamos gì đó, rất là xa, về đây để mà tham dự khóa tu. Thì đó là cái phước lành của tất cả hàng Phật tử chúng con tại thành phố này. Thì giờ phút này con ngưỡng nguyện thầy ban bố cho hàng Phật tử chúng con những lời chia sẻ, những lời tu học, để chúng con lấy đó làm hành trang tu học. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho thầy cũng như toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni, toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý đồng hương thật nhiều sức khỏe và an lành là trong ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà mình mới hiểu về ý nghĩa của tên chùa, phải không? Thưa đại chúng, nói vậy nhưng mà thật tâm là Pháp Hòa rất là thích cái tên này, thì nghe rất là loãng ngoạng như một cái vị tu ở trên núi tuyết. Và như thầy có nhắc đó là đến khi mà Đức Phật trước khi ngài thành đạo đó, ngài ở tu trong một cái ngọn núi gần Bồ Đề Đạo Tràng thôi, không có xa. Thì ở đó có một cái hang nhỏ và ngài đã đi vào trong đó, ngài tu tập. Và sau đó thì thời gian đó là thời gian mà ngài tu khổ hạnh. Và khi mà ngài hiểu được cái khổ, con đường khổ hạnh nó không mang đến được cái mục đích chính mà mình muốn tìm, thì ngài mới trở lại, ngài ăn uống bình thường, đi khất thực, ăn uống bình thường. Và ở nơi đó ngài đã được cô Tu Sa Đề dâng cho ngài bát sữa, và đó là một cái chén sữa cứu mạng của thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi ngài thành đạo. Thì kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta về đây để tham dự lễ an vị Phật. Đối với người Phật tử thì phần lớn quý vị thỉnh tượng Phật về, quý vị thường mang lên chùa. Trước khi đem về nhà thờ thì quý vị đem lên chùa thì nhờ quý thầy, quý sư cô chú nguyện. Mình nói là cái chữ chú nguyện, có người thì nói là nhờ thầy khai quang điểm nhãn giùm con Có nhiều người xài dùng từ là nhờ thầy khai quang điểm nhãn, nhưng mà thật tâm là không phải là mình khai quang cho tượng Phật, không phải là mình điểm nhãn cho tượng Phật. Nếu nói nghĩa đó thì Phật phải khai quang cho mình chứ, mình mới tối tâm mờ mịt, mình cần Phật khai quang, phải không? Mắt mình còn chưa có rõ thì mình cần Phật điểm nhãn cho mình. Nhưng mà khi quý thầy, nếu mình hiểu ngược lại cái nghĩa, thì mình là người chưa hiểu Phật học là gì, tu tập là chi, thì kể từ giây phút mình mang Phật về nhà đó, mình sẽ được khai quang và được điểm nhãn. Phó Bà ví dụ, hồi xưa mình chưa thờ Phật, sáng nào mình đi ra đi vô, mình đâu thấy Phật để mình mắt mình được điểm đâu, phải không? Khi mà mình để tượng Phật vô nhà rồi, mình thờ Phật rồi, thì mỗi ngày mình đi ngang Phật thì con mắt mình được mở lên, mình mở lên mình nhìn tượng Phật. Và khi mình nhớ là mình có thờ Phật thì thường thường quý vị làm gì? Cúng hương, đi chợ mua hoa, mua trái về mình cúng. Thì kể từ cái giây phút mà mình thờ Phật rồi, thì bắt đầu nghĩa là mình đã phát một cái tâm của một người Phật tử, là chúng ta muốn hướng Phật. Cho nên bắt đầu nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật. Mà kể khi mình nghe Pháp á, thì mỗi ngày mình được mở mang không? Sự hiểu biết mình mở mang ra, mình hiểu Phật một cách đúng đắn hơn. Thì kể từ giây phút đó, mình như là người được khai quang, điểm nhãn. Và nếu mà ai chưa hiểu ý nghĩa thờ Phật là gì, thì ở trong thì mình có thể, có khi á, thì mình thỉnh quý thầy về, thì mình thỉnh là nhờ quý thầy làm lễ an vị Phật cho con. An vị là gì? Là vị, là vị trí. Mình thỉnh Phật an vào cái vị trí nào mà mình chọn trong nhà đó, thì mình thỉnh Phật làm cái lễ đó. Và kể từ giây phút đó cũng nhắc nhở mình là mình cũng an vị một Đức Phật ở trong tâm mình. Mà an vị Phật bên ngoài á, thì có khi mình ở đó lâu thì Phật an theo lâu. Thí dụ mình ở chừng năm mình dọn nhà thì Phật cũng dọn theo mình, không? Nhưng mà khi mình an vị một Đức Phật trong tâm thì không bao giờ thay đổi. Cho nên mình an vị Phật nó có hai nghĩa. Ở mặt hình tướng á, thì chúng ta làm một cái lễ thỉnh một tôn tượng của Đức Phật an vị vào vị trí mà mình đã chuẩn bị. Ở cái mặt sâu sắc thì chúng ta an vị một Đức Phật ở tự tâm của mình. Vì chỉ khi nào Đức Phật có trong lòng mình á, thì sự an lạc mới có. Hồi nãy mình nói á, là mình muốn an lạc, ngày một ngày an lạc. Thì ở tu viện Tuyết Sơn á, có một tượng Phật rất là đẹp. Quý vị nào có dịp chưa có đi đến chùa Tuyết Sơn thì một lát nữa, nội trong ngày nay, quý vị đến thăm. Tượng Phật rất là đẹp. Tượng Phật thường thường quý vị thấy tượng Phật ngồi sao? Ngồi xếp bằng, phải không? Hai tay ngồi thiền, hoặc là giơ tay giày cầm hoa sen. Nhưng hôm nay mình thấy tượng Phật ở Tuyết Sơn là Phật đưa bàn tay trái lên trên lòng bàn chân mình và duỗi bàn tay phải xuống cái gối của mình. Và đó là cái tư thế gọi là tư thế Phật ngồi thiền địa xúc. Địa xúc tức là tiếp xúc dưới đất. Và đó là cái tư thế mà khi Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề. Bởi vì theo lịch sử kể đó, khi mà Ngài ngồi thiền đó, tất cả những cái ma chướng, ma đến quấy phá, gọi là ma vương á, thì lúc đó họ hù dọa Ngài. Và Đức Phật đã đưa cái tay xuống địa đất, chạm mặt đất. Bởi vì theo lịch sử thì ma vương hỏi Phật một câu: ai là người chứng minh rằng ông đã nhiều kiếp tu hành, ông đã có nhân duyên nhiều kiếp tu hành? Thì Đức Phật đưa tay chạm xuống đất, chính đại địa này đã chứng minh cho điều đó. Thì lúc đó đất trời rung chuyển và ma vương lui, và Đức Phật đã thành đạo dưới cội Bồ Đề đó. Thường thường á, người sống mình đây, con người mình sống nói chuyện với nhau, mình hay đưa tay mình ra dấu để mình biểu lộ cái tâm, phải không? Ví dụ Pháp Hòa nói giờ nói chuyện với vị, Pháp Hòa cũng giơ tay vậy. Hôm nay vào sau đó thì thường thường mình nói chuyện là mình phải đưa tay ra để mình biểu lộ cái tâm mình. Thì trong Phật giáo ấn là gì? Ấn đây là cái dấu ấn mà cũng là biểu lộ cái tâm. Và khi mà Đức Phật biểu lộ cái tâm Phật qua cái bàn tay của Ngài, ví dụ như Đức Phật ban cho mình, nói cho mình cái sự không sợ hãi, thì Ngài đưa tay lên như là một sự dỗ về, an ốc, ôm ấp. Cho nên đó là gọi là thí vô úy, tức là cho mình cái sự không sợ hãi. Khi mà Đức Phật muốn chuyển pháp, Ngài đưa cái tay, cái dấu ấn này tượng trưng cho tròn, tròn đủ, vân vân. Thì cái ấn mà địa xúc là gì? Xúc là tiếp xúc, địa là đất. Và khi mà Đức Phật tiếp xúc địa đất, ma đây á, không phải là những cái ma chướng, con ma nào, mà chính là những khó khăn, những cái chướng ngại, nó làm trở ngại trên đường tu của mình. Trong cuộc sống của mình, quý vị để ý có việc gì mình làm mà không gặp khó khăn không? Không. Việc gì mình làm cũng phải có trục trặc hết. Có nhiều khi mình muốn mở một cửa tiệm, mình nghĩ đơn giản, người ta mở được thì mình mở được. Nhưng mà khi mình đi vào công việc thì cái cửa tiệm nó không như ý mình, tại vì việc này nó xảy ra, việc kia nó xảy tới. Cho nên không có cái khó khăn nào không có mặt khi chúng ta làm việc, huống chi là sự tu hành. Thầy trụ trì ở đây là coi như là phát nguyện lớn, đi về một cái nơi mà ít Phật tử, ít người Việt, một cái nơi mà rất là khó để mà làm đạo, nhưng mà thầy vẫn cố gắng ở đây. Vậy thì cái bước đầu và thành tựu của thầy không phải đơn giản, không phải là đơn giản. Thí dụ như hôm qua thầy cũng tâm sự, thầy nói là mua cái nhà cũ đó để mà sửa lên làm chùa thì cũng khó khăn lắm, tại vì rất là nhiều luật lệ từ city. Tại vì cái chỗ là cái nhà ở, và bây giờ mình sửa thành cái chỗ để mà sinh hoạt đông thì đâu phải là thường, phải không? Thành thử ra khó lắm. Cho nên đó cũng là một thứ chướng. Nhưng mà nếu mà thầy không đưa cái tay thầy chạm xuống đất, nghĩa là thầy không quyết định, thầy không có một cái sự kiên trì vững chắc, thì thầy không làm được việc. Vậy thì cái ấn địa xúc đó là gì? Để tượng trưng rằng cái sự, khi mà Đức Phật trả lời, ai chứng minh điều đó? Tại vì con người mình á, sống rồi chết, sống rồi chết, mà cái trái đất này đã bao nhiêu triệu năm nó vẫn còn. Như vậy thì tượng trưng cho sự cứng chắc, kiên trì. Đất là tượng trưng cho sự kiên trì. Và quý vị thấy không, xưa giờ mình làm gì mà có ai mà rời khỏi mặt đất mà làm đâu. Muốn trồng cây phải trồng từ mặt đất, muốn xây nhà cũng phải lấy mặt đất làm nền tảng. Vậy thì đất này là tượng trưng cho tâm, đất này là tượng trưng cho tâm. Mà ai chứng minh điều này? Tâm kiên trì của mình chứng minh điều đó. Cho nên Ngài đưa tay xuống, Ngài chạm mặt đất. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta, chạm mặt đất còn có nghĩa là chạm vào cái giây phút hiện tại. Con người mình khổ là tại sao? Một phần là mình tiếc nuối quá khứ, một phần là mình lo nghĩ về tương lai. Mình ít khi nào mình sống được với phút giây hiện tại. Cho nên một ngày an lạc, chữ lạc là vui, chữ lạc là vui, mà lạc là cái quả, mà an là cái nhân. Cho nên hai chữ an lạc nó cũng đã có nhân quả trong đó rồi. Nếu mình không yên, chữ an là yên đó, mình không yên lấy gì vui? Mình không yên là không bao giờ mình hạnh phúc an lạc được. Ví dụ bây giờ mình tuổi già, mình già, mình lớn tuổi rồi, chân yếu, thì mình phải sao? Yên. Sợ an là đừng lăng xăng, đi đứng phải cẩn thận. Hồi đó mình ở nhà mình làm việc rất là nhiều. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, con cái đi làm hết, ở nhà có một mình, thì mình phải đi đứng cẩn thận, hoặc là mình giảm cái sự đi đứng. Để chi? Để mình đỡ té. Hay là mình biết rằng mình hay quên, thì con đừng có mở bếp nấu ăn thường, mà mỗi lần nấu lên thì có thể mình bỏ quên cái bếp, thì cái nguy hiểm đó có thể nó có mặt. Cho nên người sống mà yên thì tự nhiên lạc. Hay là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình nói chuyện với nhau không có hạp, nhưng mà mình ít khi nào mình chịu nhẫn nhịn với nhau, hoặc là nhường với nhau, hoặc là giảm những câu chuyện không cần thiết. Hãy nói tới đề tài đó là thế nào cũng có chuyện. Mình không yên thì không có lạc. Cho nên an lạc, chữ an và chữ lạc, mà lạc là cái quả, chữ an là cái nhân. Ví dụ như mình nói niệm Phật, niệm Phật là nhân, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là quả. Niệm Phật là nhân, tâm mình định tĩnh là quả. Cho nên cái gọi là thiền định. Định là cái quả, thiền là cái nhân. Cho nên cuộc sống hàng ngày á, cuộc sống hàng ngày á, không có rời nhân quả. Nếu mà mình hiểu cái chữ nhân quả theo kiểu xấu á, nhân quả là cái gì cũng xấu, nghe chữ nhân quả là mình hơi sợ. Nhưng thật sự nhân quả là một danh từ chung để chỉ cho mọi cái nhân mình làm và mọi cái quả mình chịu. Nhân có thể là nhân tốt thì quả là quả tốt. Ví dụ mình trồng trái cam thì mình ra cây cam thì mình có được trái cam thì cũng là nhân quả, nhưng mà nhân quả tốt. Thường là mình hay bị một cái tâm lý là mình nghe những cái từ đó mình sợ lắm. Ví dụ như quả báo nè, nhân quả nè, nghiệp nè. Mình nghe những từ đó là mình cứ nghĩ một cái chiều xấu, mà mình ít khi nào mình hiểu được rộng cái nghĩa đó. Tốt xấu đều có đủ. Ví dụ nói nghiệp, đa số là nghĩ gì? Tôi làm gì nghiệp? Nhưng mà thật sự nghiệp là gì? Nghiệp là những việc làm mà chúng ta thường làm nó thành thói quen thôi. Nghiệp là một thói quen, mà nếu mình thường làm cái điều tốt thì cái thói quen nó tốt gọi là nghiệp lành. Nhưng mà nếu mà chúng ta thường làm điều đó xấu, ví dụ như mình gặp ai, bất cứ người ta làm việc gì với mình, cảm ơn, lỡ đụng người ta cái xin lỗi, lớn nhỏ gì cũng xin lỗi, đó là nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp tốt, nghiệp biết xin lỗi, nghiệp biết cảm ơn. Nhưng có nhiều người đụng mình cái say qua, không thấy đường hả? Đó cũng là một câu nói ngược hỏi ngược lại. Mà trong khi đó nhiều khi mình lỡ mình đụng người ta mà mình không bao giờ mình thấy cái điều đó, mình cứ nghĩ là người ta đụng mình. Lúc nào lời nói của mình mở ra cũng làm cho người khác khó chịu hết. Lời nói nào của mình nói ra nó cũng mang cái tính chất câu mâu, móc méo trong đó, cũng là một loại nghiệp. Nghiệp ở cái phần nói chuyện gọi là khẩu nghiệp. Vì vậy đại chúng cũng hiểu là cái nghiệp, cái nghĩa nó rộng, có mặt tốt, mặt xấu. Chứ nghiệp, nghiệp tốt gọi là bạch nghiệp, nghiệp xấu gọi là hắc nghiệp. Vì vậy cho nên người Việt Nam mình á, khi thân nhân mất chúng ta không để tan đen, mà chúng ta để tan màu trắng. Bởi vì tan màu trắng là tượng trưng cho cái bạch nghiệp trong sạch tinh khiết, là mình cầu chúc cho người thân mình sạch nghiệp. Cho nên người Việt mình để tan màu trắng chứ không để tan đen. Mà sau này mà có len lỏi một vài cái tan đen trong những cái miếng vải mà mình may một miếng bên trắng bên đen, đó là mình bắt chước Tây Phương. Và đồng thời kiểu cọ, tại vì mình nghĩ mặc áo trắng phải gắn cái màu đen lên nó mới nổi, mặc màu đen thì phải gắn miếng vải trắng lên nó mới nổi, để cho người ta biết là mình đang để tang. Nhưng mà thật sự cái đó là mình thêm vào chứ không cần thiết. Một miếng vải trắng cắt nhỏ gắn áo là đã đủ. Hồi Việt Nam mình á, ông bà mà mất để tang 3 năm, mà cái tang đội trên đầu á, là khi làm lễ thôi. Rồi mình may may miếng tang nhỏ nhỏ vậy nè, để mình gắn áo suốt 3 năm đó. Gọi là đi đâu thì ta nhìn mình ta biết là mình đang có tang. Và mình thường ở Việt Nam là hay may một bên đen bên trắng, để hễ mặc cái màu nào mà nó có tiệp với màu trắng thì lật lại để nó màu đen. Nhưng mà thật sự cái đó là mình kiểu cọ, mình thêm chứ còn ý nghĩa là không có. Còn chính thức là chỉ màu trắng thôi. Thì ở đây cũng vậy, việc làm của chúng ta hàng ngày mà tốt thì gọi là bạch nghiệp, việc làm chúng ta hàng ngày mà xấu gọi là hắc nghiệp. Ngay cả cái pháp mình sống, cái cách mình sống, cái cách mình sống Phật gọi là hắc pháp hay là bạch pháp. Ví dụ như mình sống, mình biết trên, biết dưới, biết phải, biết quấy, cái cách sống của mình tốt thì gọi Phật gọi là bạch pháp. Còn cái cách sống của mình là luôn luôn tính toán, lường gạt, Thí dụ vậy, ích kỷ, ganh tị, bỏng sẻn thì Phật gọi đó là hắc pháp. Trong kinh đó, Phật nói này các thầy thì kêu, có hai bạch pháp hay là ba bạch pháp hay là có ba hắc pháp. Những gì mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày mà nó không mang lại lợi ích cho người khác. Tại sao gọi là, tại sao mà người khác chưa hưởng thôi mà mình là người đầu tiên hưởng? Tại vì cái pháp đó nó sanh khởi trong tâm mình trước. Pháp Hòa ví dụ như là mình sinh khởi một cái chuyện, gọi là một lát nữa mình làm một cái điều gì đó đối với ai, cái người kia chưa, tại lát nữa là chút nữa mình mới làm điều đó. Nhưng mà cái hắc pháp đó nó là sinh trong tâm rồi, cái điều xấu đó nó sinh trong tâm mình rồi. Rồi mình sẽ thực hiện cái điều đó qua cái suy nghĩ của mình. Và khi cái việc đó nó thành tựu, cái đó gọi là nghiệp. Hồi nãy chỉ là mới có ý nghiệp thôi, rồi đi tới hành động là thân nghiệp. Rồi khi mà hai cái ý nghiệp và thân nghiệp mà nó kết hợp với nhau thì chừng này chúng ta gọi là trọn vẹn của một cái nghiệp. Quả là có rồi đó. Nhân mình gieo là từ tư tưởng, từ hành động. Và chúng ta thành công được cái việc làm của chúng ta, gọi là chúng ta đã chính thức gieo nghiệp. Và một lần chúng ta thấy hay quả thành công, lần sau chúng ta làm tiếp, thì lâu ngày cái nghiệp này nó thành ra nhiều, và nó trở thành ra một cái lực, gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực. Mà bất cứ nghiệp nào nó cũng có cái lực của nó. Ví dụ như mình nghiền cờ bạc, mới đầu vô chơi, nếu mà dừng ngay đó là hết rồi, đó thôi, chơi lần cho biết được rồi. Đi nghe người ta nói casino, đi lần cho biết thôi, nhiều đủ rồi, ăn cũng được và thắng cũng được, đi cho biết thôi, dừng ngay đó là nghiệp phóng sinh. Nhưng mà nếu bữa đó mình vô mình ăn được 100, cha coi bộ được quá ha, dễ dàng quá, vô chút có 100. Hay là lỡ mình thua 100 cái người ta nói bữa nay đi gỡ không, thôi đi thêm bữa nữa đi, được thì được cũng được thôi, thì mình đi gỡ bữa thứ hai. Thì mình nghe cái nghiệp mà nó thích cờ bạc đó, nó có cái lực đó, nó hút mình qua cái lời nói của người đó. Họ hút mình bằng cái lời nói trước. Và khi mình không có lắng, mình không có yên, thì bắt đầu không có lạc rồi nè, bắt đầu bất lạc nó sanh rồi. Thì khi mà mình đi một ngày, hai ngày, nhiều ngày, bây giờ nghiền rồi, một tuần lễ phải đi mấy bữa mới được. Ít khi nào mình nghe nói tôi đã set up cái giờ rồi, cái ngày rồi, tuần lễ tôi đi chùa mấy bữa. Có nhiều khi năm đi chùa hai ngày, Phật Đản Vu Lan. Hoặc là đi năm đi chùa có ngày Tết thôi, nhưng mà cái chỗ đó đi thường xuyên lắm. Đó, nhiều khi mình đi tới chùa, mình móc chừng 10 đồng, 5 đồng đó để mình tùy hỷ công đức. Chứ chỗ đó là mình chuẩn bị lớn lắm mà. Trước khi đi chỗ đó mình chuẩn bị dữ lắm. Phải chuẩn bị đi cúng chứ. Cúng vô điều kiện. Nhưng mà thì Pháp Hòa nói cái gì gọi là lực. Nghiệp nó có cái lực của nó, cho nên người ta gọi là nghiệp lực. Và thưa đại chúng, tất cả mọi thứ nó đều đi, nó đều diễn biến tùy theo cái tâm niệm ngay ban đầu của chúng ta. Ví dụ như hồi đầu mình thích tu tập, đi chùa, tụng kinh, nghe pháp, rồi lâu ngày nó thành một thói quen thích đi chùa. Và hôm nào mình không đi chùa mình thấy nhớ, mình muốn đi chùa. Và thậm chí nhiều khi đi chùa thỉnh thoảng có những cái phiền não, dù lớn dù nhỏ, nhưng nó không đủ để nó dừng chân của một người hành giả tu tập. Cái đó gọi là nghiệp không? Nghiệp, nhưng mà nghiệp tốt. Mà thích đi chùa là cái lực nó lôi mình, nhưng mà cái lực này nó đưa mình tới chỗ thiện lành. Vậy thì thưa đại chúng, hiểu chữ nghiệp á, thì mình cũng sẽ thấy rằng nghiệp nó rất là bình thường. Nghiệp tốt, nghiệp xấu có đủ. Pháp Hòa nói thưa đại chúng là bây giờ quý vị nhìn quý thầy. Hồi nãy đây là 7-8 thầy đó. Thầy nào mà lớn tuổi nhất là khoảng 50, trở xuống là 40-30. Mà quý thầy từ ở trong nước ra ngoài này làm đạo, hay là ngay cả các thầy trong nước, nếu mà quý thầy thích sống theo cái nghiệp của thế gian, có ai cấm được? Nhưng mà bỏ hết mấy cái đó, chịu cực chịu khổ. Cho nên Pháp Hòa thường đi, Pháp Hòa thấy các thầy mà cỡ tuổi mình, nhỏ hơn mình mà phát tâm học và làm đạo, Pháp Hòa quý lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng quý thầy có một phấn đấu, một cái nỗ lực. Giờ này lẽ ra cỡ tuổi này là ngủ cuối tuần mà, nhưng mà quý thầy chịu cực khó tổ chức tu học. Thầy trụ trì là 4 giờ rưỡi sáng là đã dậy, đưa một vài thầy ra phi trường rồi, rồi về là thức lo công việc. Mà ai mà đứng vào cái khâu mà tổ chức một khóa tu, dù một ngày, dù hai ngày, bao nhiêu ngày cũng biết, hễ có tổ chức là có mệt nhọc. Nhưng mà lướt hết bao nhiêu đó thôi, thì mình thấy là có một cái sức mạnh của tâm linh. Mà chính cái sức mạnh tâm linh đó là cái gì? Cái lực. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì cái Phật pháp lực nó chiêu cảm mình, và mình sống trong cái môi trường Phật pháp mạnh hơn là mình sống theo cái thế gian. Cho nên hàng ngày chúng ta đó, những gì chúng ta sống đó, phải để ý. Phải để ý coi mình đang sống theo hắc hay là mình sống theo bạch. Mà hễ mình sống theo cái hắc nghiệp thì lâu ngày hắc nghiệp này nó thành cái lực, nó chiêu cảm mình. Còn nếu mình sống theo cái bạch nghiệp thì cái bạch nghiệp nó cũng có cái lực, nó giữ mình, không cho mình đi xa hơn. Pháp Hòa ví dụ như á, đừng nghĩ rằng mình vô chùa bắt đầu mình mới thể hiện tinh thần của Phật tử. Mà cái tinh thần Phật tử nó được thể hiện ngay trong đời sống của mình, từ lời nói, từ việc làm của mình. Cái gì mình khởi lên? Nhận biết. Nhận biết mình đang suy nghĩ tốt hay mình đang suy nghĩ xấu, và mình đang làm việc tốt hay mình đang làm việc xấu. Cứ quán cái đó. Mà ngay cả người tu luôn, các vị xuất gia, đời sống hàng ngày của các vị, đối xử với huynh đệ, sống với mọi người như thế nào? Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tật, đồ gì mà tốt đem giấu hết, giấu cho đã đời cái quên, cái lâu lâu soạn ra cái sao hết hạn rồi, cái đầu khui ra cho ăn. Cái đó cũng là một nghiệp á, một loại nghiệp á. Lúc tốt không cho ăn, phải không? Mà cứ đợi đem đi cất thì giấu. Nhưng thôi á, cái này của tôi, để tôi cất tôi xài, đem ra mấy người không biết xài, xài mau hư. Mà thật sự ra một đời mình, ba đời nó, đồ đạc thì của tam bảo, của chung, ai tới thì ta cũng cần xài, mình để ra cho mọi người xài. Mà nếu mình muốn thì mình nhắc nhở thôi, phải không? Mấy huynh đệ xài gì mình giữ kỹ chút để nó xài được bền, chùa đỡ phải mua sắm, thí dụ vậy. Nhưng mà nhớ cái đó cũng phải của mình, thì thôi phải đem ra cho đại chúng xài. Thật sự ra mình nghĩ tôi làm việc tốt mà, tôi giữ gìn cho tam bảo mà. Nhưng mà giữ không có đâu, nhưng mà cái giữ của tam bảo đó, nhưng mà cái cách mình giữ nó không có đúng đó, thì lâu ngày nó tạo cho thành mình một cái nghiệp. Cái nghiệp đó là gì? Mình sống trong cái hắc nghiệp, cứ mượn cái chữ là giữ của tam bảo nhưng không biết cách giữ. Có nhiều khi đồ đạc cái gì của mình xài xong, nồi chảo thớt dao gì ghi tên lên cột cất hết trơn, ai vô phải kiếm khác xài, chi cho nó khổ vậy? Cái đó không cần thiết, phải không? Mà mình sống theo cứ như thế thì lâu ngày nó cũng thành một cái nghiệp. Mặc dù mình sống ở trong chùa, sống trong chùa, nhưng mà cái hắc nghiệp đó, cái khắc pháp đó, cái cách mình sống đó, nó không dễ thương. Cho nên người xuất gia, người tại gia cũng vậy. Mà thưa đại chúng, đạo Phật là hướng dẫn cho chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày, từ những cái cách ăn, nói, hành xử của chúng ta. Nếu mà chúng ta cẩn thận, chánh niệm, thì chúng ta sống với cái bạch pháp đó. Mà hàng ngày rất thuần thục được như vậy là mình sống theo lời Phật dạy. Quý vị nhớ cái bài tụng: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời sống đạo. Hay là có nhiều vị, cái bản ngày xưa là nguyện trọn đời giữ đạo. Chữ giữ là gì? Là gìn giữ. Đạo này không phải là cái đạo Phật, mà đạo này là đạo lý để sống, là con đường chúng ta đang đi. Đạo Phật ai giữ được? Không ai giữ được đạo Phật, không có thần thánh nào giữ được. Mà giữ được hay không là do cách sống của mình. Cho mình giữ được cái nhà của mình hay không, không phải Phật giữ được cho mình, mà cái cách sống của mình đó. Vợ chồng, con cái mà nói chuyện không hợp với nhau, gây gổ cả ngày, thì cái nhà này giữ được không? Không được. Ngày nào mình cũng xin Phật phù hộ cho nhà con hạnh phúc, nhưng mà mình không có làm cái gì để cái nhà này được hạnh phúc hết, thì cái nhà này trước sau cũng sẽ về tay người khác. Một là không còn hạnh phúc, ly dị thì sẽ bán nhà. Cho nên nguyện trọn đời giữ đạo cũng được, hay là nguyện trọn đời sống đạo cũng được. Theo tự tánh làm lành. Tự tánh là gì? Tự tánh này là bản chất thanh tịnh từ đầu, không có cái chuyện tham sân si trong Hồi nhỏ mình lớn lên, và trên thế gian này không có cái trường nào mở dạy, mở cửa lớp để cho học trò tới học tham hết á. Không có trường nào mở lớp dạy học sân hết á, mà hình như con người nào cũng tham sân si. Vậy thì tự tánh tham sân si có không? Có. Tự tánh đó có. Và tự tánh mà từ bi hỷ xả có không? Có. Thì vậy thì chỉ cần chúng ta sẵn có rồi, cái quan trọng là mình biết phát triển cái đó không thôi. Chứ đạo Phật là gì? Ngay ở nơi tự tâm mình đã có. Và hôm nay chúng ta quy y Phật trở về là để chúng ta nhận cái đó và phát huy cái đó, chứ không có gì mới hết. Phật không có làm gì mới hết á. Đạo lý nhân quả đã có sẵn, đạo lý nhân duyên đã có sẵn, đạo lý nghiệp lực đã có sẵn hết. Nhưng mà chúng sanh mê mờ không thấy. Phật ngồi thiền định với trí tuệ của Phật, Phật thấy, à thì ra thế gian này tất cả các pháp thành tựu là do duyên. Thí dụ như cái hoa này có mặt là do duyên. Nước, đất, ánh sáng, mặt trời, mây, mưa đầy đủ, từ một hạt hoa nó lên thành cái bông hoa. Vậy là phải cái hoa này do duyên không? Không có ông trời, ông Phật, ông Chúa, ông Thánh nào mà tạo ra nó hết á. Duyên sinh. Do đất, nước, trời, trăng, không khí, mọi thứ, người trồng, đấy, nó có mặt là do duyên. Nhưng mà nếu đã là cái gì mà duyên tạo, duyên sinh, nó tồn tại mãi mãi không? Không. Hai tuần, ba tuần, cao lắm là tháng, hai tháng, trước sau gì bình hoa này cũng héo chết. Như vậy các pháp là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có. Hiểu được như vậy để chi? Hết dính mắc. Vậy thì Phật đâu phải là người tạo ra cái lý duyên sinh, nhưng mà Phật là người phát hiện ra lý duyên sinh. Đem cái hạt trồng xuống đất là nhân, lên cây, lên trái gọi là quả. Thì đạo lý nhân quả nó có mặt, nhưng mà mình không thấy, mình không hiểu cái đó. Phật thấy cái đó, Phật nói. Mình vẫn sống theo cái tự tánh xấu của mình là tham, là sân, là si. Phật nói khác, Phật nói không. Ngoài cái đó có cái nữa: từ bi, trí tuệ, tha thứ, bao dung, hỷ xả. Phát triển cái đó. Giống như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng, đại chúng ngồi yên, đại chúng sẽ nhận ra được hơi thở của mình. Mình có thở không? Hồi nào giờ đâu có ngưng thở đâu. Nếu mà ngưng thở thì sẽ thấy hình ở trên bàn thờ chùa, chứ không phải thấy người hiện diện ở đây. Nhưng mà nhiều khi mình không biết là mình đang thở. Cho nên thỉnh thoảng mình phải ngồi yên để nhận diện từng hơi thở của mình. Để làm chi? Để mình thấy rằng cuộc sống mình nó chỉ trong một hơi thở thôi. Mình nói là giàu có là quý, sang trọng, cái gì mình cũng thấy nó quý, đúng rồi. Nhưng mà không có gì quý bằng hơi thở đó. Tại vì hơi thở không còn thì mình không còn gì hết. Cho nên có câu bài thơ quý vị nhớ không? Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. xa xa như ở nước tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Múc xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói tới nói lui thì cũng cái nhiêu đó thôi phải không? Rồi tóm tắt nè. Nói chung trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Vậy thì cái mạng sống của mình chỉ trong một hơi thở thôi mà mình không biết. Mình không biết. Thậm chí đôi lúc mình nói điều đó luôn. Thôi anh ơi, sống nay chết mai mà giận hờn chi. Nói với người khác thôi. Nhưng mà tới phiên mình á, tao phải ăn thua đuổi với nó. Tao phải làm cho nó biết mặt. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi á, mình thuyết pháp cho người khác nghe, nhưng mà mình ít khi nào mình thấm cái lời pháp đó. Vậy thì cái mà chúng ta nói tốt á, nó có sẵn luôn. À, chúng ta có sẵn những cái lời tốt để khuyên người khác, chúng ta có sẵn hết á. Cho nên một vị thiền sư của Việt Nam mình là Ngài Trần Nhân Tông đó, Ngài nói thấy không? Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Không? Trong nhà sẵn báo là gì? Là những cái của báo mà nãy giờ Pháp Hòa Trình, cái điều sống tốt, cái điều thiện, cái điều lành nó có sẵn hết chứ. Tự tánh mình đã có cái đó. Cho nên cái bài nguyện hương rất là hay, nhưng mà chúng ta tụng thôi, chúng ta đọc vậy thôi, chúng ta chưa thấm được từng cái nghĩa lý trong đó. Theo tự tánh làm lành. Nhưng mà xưa nay dạ con làm rồi đó, trong lòng con có sân cho nên con phát ra hết, trong lòng con có si con phát ra hết. Nhưng mình tu là mình thấy rõ cái gì cần phát và cái gì cần không. Giống như trong nhà mình, chuyện gì tốt mình mới khoe với hàng xóm, chứ chuyện gì không tốt mình đâu dám nói. Vì mình hiểu được cái nào xấu không nên nói, không nên phát triển. Ví dụ như mình biết cái con cái của mình nó có cái tánh tham, thì mình sẽ tìm mọi cách để giảm cái tánh tham đó. Pháp Hòa hay ví dụ á, hồi nhỏ con mình nó không có biết xài tiền, nhưng mà mình muốn nó rửa chén, nhưng mà nó con rửa chén đi má cho con 5 đồng. Con học bài đi má cho con 10 đồng. Hồi nhỏ nó không hề biết làm ăn kiểu đó nha. Nhưng mà tại má muốn con học giỏi, má muốn con học bài, má muốn con đi chùa. Con đi chùa đi má cho con 20. Thành thử rốt cuộc rồi á, mình đã tạo cho nó thành một business. Mình đã tự tạo cho đứa con mình một cái cách làm ăn là cái gì cũng phải tiền. Lớn lên cái nó lại má tiền, mặt mày gặp tao là tiền à. Chuyện gì cũng tiền. Ai tạo cho nó? Là mình mở cho nó một con đường. Nó đã có cái tính đó, mình khỏi dạy, lớn lên nó vẫn biết làm tiền mình à. Nhưng mà mình đã invest cái chuyện đó, mình đã tạo cho cái nghiệp nó phát sớm hơn, và nó sẽ sống theo cái nghiệp đó. Việc gì nó làm với người ta phải có điều kiện, thậm chí nó giúp ai trong đầu nó cũng đều khởi điều kiện. Tại từ nhỏ rồi rửa chén, ăn nó ăn mà nó rửa chén thôi mà nó phải, mình phải trả tiền cho nó nữa, thì nó làm cho ai free bây giờ? Bạn bè nó nhờ nó chở gì nó cũng tính tiền hết, nó làm gì nó cũng phải suy nghĩ sự lợi hại, cái lợi phải có nó mới làm. Thành nữ sống riết cái nó thành một con người sống mà không biết người khác, chỉ biết phần mình thôi. Và hãy giúp đỡ cho ai phải có điều kiện. Như vậy lạc không có, bởi vì tâm chúng ta còn lăng xăng, còn chưa yên. Và chúng ta đã sống theo cái tập nghiệp của mình rất là lớn. Thưa đại chúng, quý vị đừng nghĩ rằng các thầy tu rồi là không có tập nghiệp. Có hết. Nhưng mà bởi vì khi mình tu á, là cái tập nghiệp nó khởi, mình chuyển nó. Chứ không có người tu, quý thầy cũng là người bình thường thôi. Không, nó nhiều khi tập nghiệp còn nặng hơn Phật tử nữa. Nhưng mà nếu mình thật tâm mình tu thì chính cái chỗ đó mình phải chuyển. Vậy thì mình tu là tu gì? Tu cái gì dở? Thí dụ quý vị thọ năm giới đi. Không sát sinh nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu đi, hút thuốc rồi xì ke ma túy vậy đó. Ủa năm nay nào chứ tôi đâu có. Vậy thì có sợ gì không giữ giới? Mình chưa hề mình phạm những cái này một cách trầm trọng thì mắc cái gì, sợ gì mà không chịu quy y? Còn nếu như nó không, tôi có cái tật nói dốc, tôi chưa làm được, thôi cũng được, không sao, chịu bốn giới đi. Còn cái giới mà nói dốc á, là cái chính cái giới này là giới anh cần tu. Vậy thì thọ giới cũng tốt, để khi anh tiếp nhận anh nguyện với Phật rồi, nguyện với Tam Bảo rồi, đây là cái problem, cái khó khăn nhất mà con sẽ cố gắng. Còn bốn kia dễ rồi, giữ mà không cần giữ, phải không? Còn cái mà mình phạm vào cái này, cố gắng giữ. Hồi xưa mình nói dốc 100%, giờ còn xuống 80%, đỡ không? Đỡ. Rồi xuống, người nào mà giữ một cho tới hai giới Phật gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ được ba giới Phật gọi là bán phần cư sĩ, giữ được bốn giới Phật gọi là đa phần cư sĩ, giữ trọn được năm giới Phật gọi là toàn phần cư sĩ. Vậy thì mình chọn, mình muốn làm tiểu cư sĩ, phân nửa cư sĩ, đa phần cư sĩ hay toàn phần cư sĩ là mình. Và cái thứ hai, thưa đại chúng, Pháp Hòa bảo đảm rằng trong năm giới này ít có người nào mà phạm một cách trầm trọng đủ cả năm giới. Đa phần là chúng ta làm được tốt, thậm chí xưa giờ chúng ta chưa hề làm, dù chúng ta chưa phải là Phật tử, chưa phát nguyện quy y. Vậy thì đâu có khó khăn gì mà chúng ta sợ quy y. Chẳng qua là chúng ta chính thức phát nguyện, con nguyện không giết người hại vật, con nguyện không gian tham trộm cắp vì cái của người khác không nên lấy, con nguyện bảo hộ hạnh phúc của con, hạnh phúc của người khác, con nguyện không nói những điều làm đổ vỡ, làm đau khổ cho người khác, con nguyện không tàn hoại thân thể này bằng rượu chè cờ bạc. Phát nguyện, mình sống với cái tự tánh đó. Như vậy á, theo tự tánh làm lành. Cái tự tánh mà tự tánh xấu nó cũng có, tự tánh tốt nó cũng có. Nhưng mà may cái là mình là Phật tử, cho nên mình thấy cái tự tánh tốt mình phát huy, mình thấy cái bản chất nghiệp lực xấu mình chuyển hóa, mình giảm nó. Pháp Hòa ví dụ nè, mình có tánh nóng. Bây giờ á, mỗi lần mà đụng chuyện nóng lên á, hồi đó là mình cứ ở lẩn quẩn đó đó, để coi nghe ngóng coi nó nói gì. Nói gì cái thì mình làm sao, mình nóng hơn. Bây giờ mình muốn giảm cái đó, khi mình nổi nóng lên, mình bước ra khỏi cái phạm vi đó, bước ra ngoài, hít thở không khí, đừng có ở trong cái phạm vi mà người đó chọc cho mình tức đó. Mình gặp cái mặt người đó là mình nổi khùng lên, mình nghe nó nói nữa là mình sẽ dễ nổi cơn lên. Cho nên bước ra ngoài, đó là một phương thức. Mình biết được cái tật tôi nóng, mà tôi nóng là tôi hay nói bậy, và tôi nói bậy xong rồi lần sau gặp mặt khó nhìn nhau lắm. Không? Cho nên vợ chồng sống với nhau mấy chục năm mà cứ mỗi lần giận là nói những lời thô với nhau, và tới hồi mềm mại, tới hồi thân thích trở lại mà gọi khác lượt những cái lời đó, nghe nó kỳ lắm, lúc mình giận và lúc mình không giận. Không? Thành thử ra để tránh cái trường hợp đó, khi giận chúng ta bước ra ngoài để giảm thiểu đi cái sự phiền não đó, để chúng ta không nói những lời thô. Đó là một cách mình chuyển. Tu là vậy thôi. Tu là mình chuyển thôi. Mình dịch cái đó, mình dời cái đó, làm cho nó tốt hơn. Cho nên á, hồi nãy thầy trụ trì, thầy có giải thích đó. Tuyết Sơn là núi tuyết. Mà quý vị nghe cái tên thôi là quý vị thấy cái sự kiên trì ở trong đó. Tuyết là sao? Lạnh, phải không? Mà người nào mà ở được xứ lạnh á, người đó mới kiên trì. Thường thường á, quý vị để ý á, người ta hay đem cái mùa đông tuyết giá để biểu tượng cho cuộc sống. Cho nên á, cây trúc, cây thông, cây mai là ba cái cây nó mọc, nó tốt ở cái mùa lạnh. Khi mà nói tới núi thì người ta nói tới sự kiên trì. Nhờ cái sự kiên trì đó cho nên rồi á, mình mới vượt qua được tất cả những khó khăn. Những vị nào mà ở đây mấy chục năm, quý vị đã có một sự kiên trì vì mình thấy được cái mục tiêu sống của mình. Thôi sống đâu cũng được, cố, quan trọng là sự nỗ lực cố gắng. Cái đó là cái mà chúng ta phát nguyện. Quý vị thấy nếu như mà ở đây mà mình đụng chút mình khổ, mình than á, thì nếu mà người ở Việt Nam chắc ta than hơn mình nữa. Mình cái khổ của mình ở đây, dù sao đi nữa mình vẫn ở một cái quốc độ đời sống vật chất thoải mái hơn. Có thể là mình khổ ở mặt khác thôi, nhưng mà có những người, người ta ở một cái môi trường sự sống đã khổ rồi mà còn bao vây họ bao nhiêu cái niềm khổ khác, từ người thân, từ những người xung quanh. Thí dụ như mình khổ con cái, nhưng mà ở mặt khác ăn uống không có thiếu thốn, quần áo, đời sống không có đến nỗi. Nhưng mà có những người, người ta khổ con, khổ chồng, khổ vợ, khổ người thân, mà ngay cái đời sống vật chất họ cũng thiếu thốn và khổ sở. Vậy thì mình đến đây mình đỡ hơn nhiều. Thì mình, người ta cũng nghĩ sao, thôi bây giờ khổ hoài cũng vậy thôi, cuộc sống là phải vươn lên, phải cố gắng. Cho nên ở cái xứ này nó có một cái loài hoa, hoa nó màu hồng, ta hay trồng ở công viên, mà thường nó hay mọc ở xứ Texas và New Mexico hay là Mexico. Cái hoa nó màu hồng hồng, người ta gọi là tuyết sơn phi hồng, cái loại hoa đó. Cái hoa đó, đó nó ở cái chỗ khô cằn vậy đó, mà nó lại tốt. Mà nó, thường thường người ta trồng hoa đó ở những công viên, ở những quán nước, để biểu tượng cho sức mạnh, để biểu tượng cho sức mạnh. Cho mình mà vượt được những cái khó đó, thì mình mới thành tựu được. Mà thưa đại chúng, không có ai trong chúng ta ngồi đây mà chúng ta thành tựu được những gì cho đời mình mà không phải trải qua những khó khăn. Và Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài vượt thành nổi cái chuyện ngài ra đi khỏi hoàn thành cung điện vàng địa ngọc mà ngài tu, là ngay cái bước đầu là mình đã thấy nó biểu lộ một sự khó. Ngài muốn vượt thành ngài không thể đi được, đến nỗi là cha của ngài sợ ngài đi tu và phải xây cho ngài những cung điện riêng, mùa đông, mùa hè, mùa xuân, bốn mấy cái cung điện để mỗi mùa ngày vào đó ngày ở, để chi? Ngày hưởng những cái an nhàn đó mà ngày quên đi cái chuyện gọi là bỏ nhà đi tu. Nhưng mà thủy chung ở nơi ngài cái tự tánh giác ngộ muốn cứu khổ chúng sanh nó lớn quá, cho nên ngài vượt thành. Quý vị thấy không? Nhưng mà nếu mà cái tự tánh mà gọi là đắm chìm á, nó còn á, thì nó sợ đó. Cho nên ngài quyết định, ngài từ bỏ hết. Nửa đêm ngài gọi Sa Nạc dậy và cởi ngựa đi vượt thành. Bước đầu của ngài thôi đã mang một sự khó khăn rồi. Rồi khó tiếp nữa nè. Ngài đi vô rừng, ngài cạo đầu, ngài tự phủi tóc, ngài tự đi tìm, rồi ngài tìm được những cái bậc thầy. Trải qua thời gian tu như vậy là 6 năm. Nó có hai cái truyền thuyết. Có nơi thì nói rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật của chúng ta đó, đi tu năm ngày 19 tuổi. Cho nên họ mới cộng là 6 năm khổ hạnh, 5 năm đi tìm thầy, cộng lại 11 năm. 19 tuổi cộng với 11 năm là bao nhiêu tuổi? 30 mấy? 30 tuổi phải không? À, thì có cái thuyết nói là Đức Phật thành đạo 30 tuổi và 49 năm thuyết pháp, cho nên Đức Phật mất năm ngày 80 tuổi. Nhưng mà ngày nay á, Phật giáo thế giới cùng thống nhất chung một cái ý là Đức Phật đi tu năm ngày 29 tuổi. Và thời gian ngày tu khổ hạnh tính luôn thời gian đi tìm thầy học đạo 6 năm. 29 tuổi cộng với 6 năm là khi Ngài thành đạo là 35 tuổi. Và 45 năm thuyết pháp cũng bằng với tuổi của Ngài mất là 80 tuổi. Và cái quá trình của Đức Phật thì chúng ta cũng thấy rằng Ngài không hề thuận lợi ngay cái bước đầu tu hành của Ngài. Vượt thành thì phải trốn đi, rồi phải đổi y phục với một cái người thợ săn trong rừng để cải trang làm một cái người thợ săn để không ai dòm ngó. Mà hơn nữa, sự tu hành rồi thì muốn giảm đi những cái sự mà xa hoa, cho nên đổi lại quần áo hết. Đi tìm thầy rất khó, vì trong rừng các đạo sĩ tu đâu biết ông nào là ông nào. Thì bây giờ đi tìm tới những ông nổi tiếng thời đó, thì đi đến với các vị nổi tiếng đó và học với các vị đó, rồi trải qua những cái thời gian khổ hạnh, đến nỗi là Ngài phải xỉu mà được cô thôn nữ Sujata dâng cho Ngài bát sữa. Mà khi Ngài tỉnh lên Ngài rồi thì Ngài mới, rồi có một cái lúc Ngài mơ mơ đó, thì có một cái gánh hát đi ngang, họ căng dây đàn lên thì cái dây đàn nó đứt. Khi mà họ thay một cái dây đàn mới á, cái dây đàn nó không đủ thẳng, không đủ căng, nó còn lỏng thì đánh nó không kêu, khải đàn nó không kêu. Thì Ngài mới phát hiện ra một chân lý: đời sống này cũng giống như một cây đàn. Nếu chúng ta căng dây đàn quá, dây đàn nó đứt. Nhưng mà nếu chúng ta lỏng dây đàn quá thì đánh nó không kêu. Chúng ta căng vừa chừng thì tiếng đàn nó sẽ hay. Ngài tìm ra được chân lý là trung đạo. Đói ăn mệt ngủ đó, trung đạo. Và khi con đường trung đạo đó, cho nên Ngài quyết định đi khất thực. Nếu mà mình mua thì phải mua nhiều để tích trữ. Còn nếu mà mình nấu là phải nấu theo cái tham của mình. Cho nên thôi mà bây giờ Ngài cứ sáng ôm mình bát ra đường, đi 2 tiếng đồng hồ một con đường nào đó, ai bỏ gì vô đó nhận đủ ăn bữa thôi. Cho nên Phật là người chế ra buffet đầu tiên đó. Đi ôm mình bát đi từng nhà, ai thấy Ngài thì để thức ăn vô bát đó, ôm cái bát đó về ăn không để qua đêm. Tại sao? Thứ nhất không có tủ lạnh, thứ hai không có microwave, cho nên không có cất được thức ăn, ăn bữa nào là hết bữa đó. Và không ăn chiều, vì ăn chiều không tốt cho tiêu hóa và làm cho con người mình dễ sanh bệnh mỏi mệt đó. Bây giờ khoa học người ta mới, y học bắt đầu mới phát hiện là không nên ăn tối. Bây giờ người ta chỉ cho mình cách ăn 8 tiếng, nhịn 16 tiếng. Thí dụ vào sau 8 giờ tối rồi là không ăn nữa, cho đến ngày hôm sau 8, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng, 11 giờ sáng mình ăn. Một buổi trưa, khoảng trưa đó, từ 11 giờ cho tới chiều muốn ăn gì đã ăn. Nhưng mà sau 6 giờ hoặc 8 giờ rồi là đừng ăn nữa. Bệnh tật sẽ giảm sau 2 tuần. Nếu mà quý vị nào làm được điều đó, mỗi ngày ra đứng ngoài không khí hít thở, hít bằng mũi, thở ra bằng miệng 30 lần. Rồi nhịn ăn như hồi nãy Pháp Hòa Thưa vậy. Chừng 2 tuần lễ sau thôi là mình sẽ thấy. Có những người bệnh đau nhức sẽ giảm thuốc đau nhức. Bệnh tật có những người bệnh sẽ giảm hẳn sau 2 tuần hoặc 1 tháng. Tại vì sao? Mình ăn uống đúng cách. Giảm tinh bột, lớn tuổi rồi giảm tinh bột. Đừng ăn cơm nhiều, đừng ăn bánh mì nhiều, ăn rau cải nhiều. Và ăn có giờ giấc như vậy. Ban đêm cái bao tử mình nó làm việc nhiều không tốt. Mà không phải bao tử không, cả cái hệ thống trong người mình, giờ mình đi ngủ mà nó không được ngủ, nó làm việc, rồi ban ngày nó làm việc, ban đêm nó làm việc. Làm việc kiểu đó thì sao? Nó mau hư. Thật có nhiều người quan niệm uống nước nhiều tốt, chưa chắc. Vì mình uống nước nhiều là cái thận mình nó làm việc nhiều, mà nó làm việc nhiều thì nó mau hư. Mình chỉ uống khi cơ thể mình nó cần thôi, chứ không ép nó uống. Có nhiều người quan niệm là uống nước một ngày phải mấy lít, uống nước càng nhiều càng tốt, càng nhiều thì thận nó phải làm việc, mà thận làm việc nhiều thì nó mau hư. Chứ cái quan trọng là cơ thể anh có khát không, khát thì anh mới uống, không khát anh không nên uống. Chứ mình ăn á, mình ăn vừa chừng có phải khỏe hơn là mình ăn cố không? Rồi không ăn thì cũng mệt, mà ăn cố thì cũng mệt. Vậy thì ăn vừa chừng là tốt. Vậy thì phải trung đạo không? Trung đạo. Đức Phật là một nhà khoa học tuyệt vời. Ngay cuộc sống của Ngài thời trước, cách đây hơn 2000 năm là Ngài đã quy định những cái cách sống đó. Mà ngày nay y học bắt đầu mới phát hiện, và người ta không nói gì đến đạo Phật hết. Người ta phát hiện, nhưng bây giờ mình là Phật tử, mình đem những cái gì mà Phật đã hà làm và đã sống, mình phối hợp mình thấy rõ. Phật học chứng minh cho khoa học, khoa học không có chứng minh Phật học. Những gì Phật đã nói, Phật đã sống hơn 2000 năm trước, ngày nay, ví dụ Phật nói là ngoài hành tinh con người còn những hành tinh khác, Phật nói trước đây hơn 2000 năm. Bây giờ khoa học mới chứng minh là có những hành tinh xung quanh mình. Mà Phật, cái thời Phật không dùng hành tinh, Phật nói là thế giới. Ngoài thế giới này còn vô lượng thế giới khác. Rồi Phật nói là trong một cái bát nước, bát sữa gì mình uống nó đều có vi khuẩn hết. Bây giờ người ta đem cái kính hiển vi người ta mới thấy trong đó. Thì quý vị thấy rằng á, những gì mà Đức Phật là người đã trải, và khi mà Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên á, thì Ngài mới nói rằng này các thầy, có hai điều mà các thầy cần phải buông bỏ, là hai cái cực đoan quá gì sung sướng và cũng như là quá ép sát khổ hạnh, nó không mang đến cho mình cái hạnh phúc. Cho nên á, thưa đại chúng, mình đạo Phật không có nghĩa là mình đi theo một cái đạo, một cái tôn giáo mà như xưa giờ mình hiểu. Tôi theo đạo Phật, đạo Phật là ông giáo chủ của tôi, là ông Phật cũng phù hộ chuyện này chuyện kia, mình hiểu vậy cũng không sao, nhưng mà nó chưa chân chính cái nghĩa mà đạo Phật muốn nói. Đạo là con đường, mà Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, là đạo lý để sống. Cho nên đó, hỏi anh theo tôn giáo nào? Nói tôi theo Phật giáo. Giáo là dạy, là chỉ cách. Phật giáo là chỉ cho mình cách sống tỉnh thức giác ngộ. Pháp Hòa ví dụ, hồi mình còn khỏe đó, hồi trẻ đó, mình có thể ăn 3 chén cơm, 4 chén cơm ngon lành không sao hết đó. Mà bây giờ mình ăn cơm kiểu đó đó là mình mệt khủng khiếp lắm. Thì mình biết rõ ràng là mình phải tỉnh thức, là sức khỏe của mình nó khác rồi, đâu có giống ngày xưa nữa. Hồi mình 30 tuổi mình có thể cầm 2 bao gạo, nhưng khi mình ở tuổi 50 rồi không phải vậy. Mình phải ý thức được tuổi tác của mình để mình khiêng vác cái gì đó phù hợp với sức khỏe của mình, thì đỡ làm phiền người khác và đỡ đau khổ cho thân thể mình, bệnh tật của mình. Đó là tỉnh thức. Thế thôi. Mình ý thức được mình ở đang thời đại nào, hoàn cảnh nào, để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống cho nó đúng. Mà người nào mà sống đúng lúc, đúng thời, đúng việc thì gọi là đúng. Thì cái đúng đó, đúng ngay giây phút đó. Thời buổi này là phải. Ví dụ bây giờ thời buổi này á, hồi trước á, trong các buổi giảng, trong các cái buổi sinh hoạt khác á, mình không bao giờ mình lên trên cái pháp thoại mình nói dạ xin quý vị mở phone, tắt phone, dặn phone nhỏ gì không có nói. Tại sao? Không ai có cái phone đó đó. Nhưng mà thời buổi này là người nào cũng có đứa con đi theo hết á. Cho nên giờ buổi pháp thoại nào, buổi giảng nào cũng tuyên bố rần rần lên: quý vị nhớ tắt phone, dặn phone theo chế độ rung. Nói đủ kiểu hết á, nhưng mà vẫn có người quên. Rồi chỉ có những người không quên nhưng mà không biết tắt. Quý vị thấy không? Vậy thì mình ở thời nào thì mình phải nói theo ngôn ngữ thời đó. Hồi xưa mình không có cái từ là thời đại Amok. Bây giờ là bắt đầu có từ thời đại Amok, là cái chữ A mà nó còng, nó vòng lên vậy nè. À, tại vì bây giờ mình xài email, cái gì cũng phải Amok, tượng trưng cho internet, tượng trưng cho cái gì gọi là nhanh chóng. Thời đại Amok. Cho nên á, ngôn ngữ của Phật giáo, giáo lý của đạo Phật, nó luôn luôn nó gọi là update, cập nhật theo thời đại của con người. Bởi vì đạo Phật là cho con người, hễ con người sống tới đâu là đạo Phật chan hòa tới đó, và đúng chữ đúng cách để thích ứng được với cái đời sống đó là đạo Phật. Ví dụ như mình vô tụng kinh đó, toàn mấy bà cụ không à, mà người nào nghĩa là đeo mắt kiến thấy chữ không rõ nữa, thì tụng kinh tụng chậm rãi cho các cụ theo. Mấy thầy tụng với nhau không à, mấy thầy tụng hơn xe lửa, tại vì thuộc kinh là một, còn đủ sức là hai. Cho nên cái người dẫn lễ phải biết cái hội chúng hôm nay mình đang dẫn kinh là ai, là những Phật tử sơ cơ, là những người chưa thuộc kinh, là những người còn đang mới mẻ quá, thì mình tụng sao ở cái âm điệu vừa chừng để cho người ta hiểu. Mà ta hiểu được, ta chạy theo được thời kinh á, ta tụng dù có 15 phút ta xuống ta hạnh phúc lắm. Ta nói hôm nay tôi tụng được thời kinh. Còn mà tụng xong nó trời ơi, ông thầy ông tụng tôi rượt ông gần chết. Thì quý vị thấy là xong rồi 15 phút đó, nãy giờ Phật tử rượt theo thầy không, rốt cuộc là thầy điên mình, Phật tử chạy mà không ai có lợi lạc gì hết. Thì an lạc nó không có, an không có lấy gì có lạc. Hỏi nãy giờ tụng có an lạc không, an gì nổi, tôi muốn hụt hơi tôi chết. Thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, đạo Phật là vậy. Cho mình mà biết sống được với đạo Phật rồi, mình sống rất là thoải mái, rất là an lạc, và mọi người xung quanh mình sẽ cảm nhận được một cái bài pháp của mình. Nguyện trọn đời sống đạo. Mình sống như thế nào, không cần tuyên bố đạo, mà người ta vẫn thấy đạo của mình trong lòng. Bởi vì đạo, đạo mà không cần đạo mới là thật đạo. Ngài trong cái cuốn Luận Ngữ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà anh nói được thì đạo đó đâu phải đạo mà muốn nói đâu. Cho nên á, hồi xưa có câu không? Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Cái người mà thượng cơ thượng căn mà nghe đạo á, y như vậy mà làm. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, kẻ trung sĩ tức là kẻ trung bình á, mà nghe đạo á, như lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ tức là kẻ thấp, kẻ căn cơ thấp kém mà nghe đạo đó, cười, họ cười họ chê. Nhưng mà cái câu an ủi nè, nếu như mà họ không cười thì đạo này đâu phải là đạo đặc biệt. Bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Bởi vì sao? Bởi vì cái đạo lý sống á, cái người không hiểu, không tiếp nhận được thì người ta cười là phải rồi. Còn cái người mà người ta tiếp nhận được nó, ta thấy được nó, ta sống với nó. Cho nên mình không phải là hạ sĩ, mình là trung sĩ. Nghe rồi quên không à? Thầy giảng hay không? Hay lắm. Hỏi nói gì để bữa nào nghe lại. Thậm chí còn tuyên bố một câu xanh rờn nữa chứ. Trời ơi, thầy có bao nhiêu bài con cũng nghe hết trơn. Trời, con nghe thầy ngày đêm luôn á. Nhưng mà rốt cuộc không nhớ ông nói gì hết trơn. Là trung sĩ văn đạo. Nhưng mà thôi kệ đi, làm trung sĩ văn đạo mà lúc nhớ lúc quên thì lúc nào nhớ thì mình ứng, phải không? Lúc nào mình quên thì phải học. Mà nếu mà quý vị cái gì cũng nhớ hết, chắc quý thầy thất nghiệp. Không còn gì để nói. Thưa đại chúng, là Phó Hòa muốn thưa là cuộc sống của chúng ta nó có rất là nhiều những cái khó khăn, từ đạo cho đến đời. Một cái người mà mới phát tâm tu cũng trải qua rất nhiều những khó khăn. Mà cái khó khăn nhất mà chúng ta gặp mỗi ngày là gì? Đó là đối nội và đối ngoại. Đối nội là sao? Cái tâm tư của mình, cái nghiệp lực của mình, cái tật của mình khó lắm. Mình ở nhà mình làm bà, thí dụ như mình làm bà nội bà ngoại rồi, về vô chùa cái xin thầy nữa, thôi con già sắp chết rồi, thôi thầy cho con tu gieo duyên. Thầy thấy cũng tội, cho xuất gia gieo duyên, từ bà nội xuống làm bà tiểu. Nhưng mà không nhớ mình làm bà tiểu, tưởng mình vô mình làm bà nội luôn. Không, đâu phải vậy. Có nhiều khi mắt của mình á, hồi tao hả, ăn muối tụi bay còn chưa ra đời rồi. Mình cứ sống với cái tật đó thì làm sao mình chuyển hóa được. Mình là ông gì bà gì không biết, nhưng mà khi mình vô tu rồi là coi như mình sanh trở lại trong một môi trường mới. Mình không biết gì hết thì mình hạ mình khiêm cung. Cho nên những cái thúc bách ở bên trong á, khó lắm. Đó là Pháp Hòa mới nói về cái mà những cái chức, những cái gì chúng ta có, chứ chưa nói mình giàu quá mà vô chùa tu cũng khó nữa. Thậm chí mình cúng vô chùa tiền chùa thiệt nhiều mình tu cũng khó nữa, vì mình nghĩ là tôi là người cúng nhiều. Rồi thậm chí mình mang một cái mặc cảm tôi nghèo nhất ở đây cũng không được nữa. Tại vì sao? Tại vì trong sự tu hành không có phân biệt giàu nghèo. Mà mình mang một cái mặc cảm nghèo vậy đó, rồi mình cứ nói đi nói lại, nói hoài nó thành ra một cái tư tưởng, một cái nghiệp ở trong người mình. Đi tới đâu cũng tự ti mặc cảm, tôi là người nghèo, rồi cũng không có tiếp xúc được với ai, cũng không gần gũi được với ai, cũng không được. Rồi cái người kia thì lại quá tự cao tự đắc, tôi là người giàu có, tôi là người ủng hộ nhiều, cũng không được. Đó là chưa nói mình còn đủ thứ tham. Người nào mà tham ăn cũng khổ, tham ngủ cũng khổ nữa. Ở chùa đâu có ngủ như mình muốn đâu. Ở nhà thì muốn ngủ giờ nào ngủ, nhưng mà vô chùa rồi không ngủ được kiểu đó. Đang ngủ vậy người ta bấm chuông cũng ra phải ra. Tới giờ tụng kinh phải ra. Giờ mọi người lên tụng kinh, đúng lẽ mình ngủ. Đó, thắng được cái ngủ cũng là cái khó rồi. Và mình là có cái tật ăn ngày 4-5 cử, vô chùa là phải giảm bớt. Giảm không phải là chùa hà tiện, không cho ăn, nhưng mà người tu rồi thì ăn uống là cái chuyện đơn giản. Có nhiều khi mình khó ăn cũng là một cái khổ đó. Đi tới đâu là mình đã khổ rồi. Vị nào mà khó ăn mà đi Ấn Độ là thôi rồi. Hay là khó ăn mà đi qua các nước khác là rồi. Tại vì mỗi nước người ta chỉ đãi người ta nấu theo cái hương vị của cái. Mà nhất là mình ăn chay đó rất là cực. Ăn chay mà đi qua Nhật, đi qua Hàn Quốc đồ, đi qua Thái Lan rồi kiếm đồ chay là khó lắm. Rồi mình đơn giản, kệ họ nấu gì mình, miễn là đừng thịt cá là mình ăn được. Còn mình ăn mặn, ăn ngọt gì đó thì tùy theo khẩu vị của mình. Đó là Pháp Hòa mới nói cái khó của chính mình. Còn khó bên ngoài là sao? Người ta dòm ngó mình. Trẻ quá vô tu cũng bị dòm. Không biết nó có thất tình vô chùa nó tu. Không biết nó có yêu đương ai trong này nó vô nó tu. Trẻ quá mà vô tu cũng bị dòm ngó. Rồi người mà già mà vô tu ta cũng có thể người ta dị nghị. Rồi mình vô mình sống ở trong chùa, hồi mình làm cư sĩ thôi sao cũng được hết. Nhưng khi mình ở vô chùa mình tu rồi, tự nhiên người này người kia hay dòm ngó, nói chuyện nói về mình. Thật ra mấy cái đó mình phải vượt thì mình mới thành tựu được. Ví dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta may ngày vô rừng ngày tu đó. Chứ nếu mà ngày mà hồi xưa mà có chùa mà ngày cửa chùa ngày tu là ngày cũng khó sống lắm. Cha thái tử mà đi tu ha. Mình bây giờ nghe câu đó thường lắm á. Hồi nhỏ qua đi tu cũng vậy á. lúc Pháp Hòa còn nhỏ thì đi vô chùa, nhất là đi vô trường là bị bạn bè cứ xúm lại hỏi. Rồi khi mà lớn chút rồi, 18, 19, 20 là trẻ trung rồi vô: trời ơi, đẹp trai vậy mà tu được đó. Tức là nói cái cách nói mình nghe, mà nếu mình không có đủ cái sự định lực mình, là mình dễ phát vào, mình dễ nổi nóng, mình dễ bực. Cho nên mình tu là mình đối nội, là bản thân mình phải khắc phục là một cái khó rồi. Rồi gặp bên ngoài bao nhiêu những cái duyên không phải dễ. Cho nên á, mình mà vượt được cái đó thì mình đi tới cái chỗ thù thắng dũng mãnh. Pháp Hòa hay thưa đại chúng cái chữ mà tinh tấn dũng mãnh vậy đó. Siêng thì ai cũng có đó, nhưng mà dũng mãnh thì hiếm. Ví dụ như nói là sáng nay tôi sẽ đi chùa tụng kinh, tinh tấn lắm, nhưng mà bước ra đường lạnh quá thôi nhà. Thì cái này cũng siêng mà thiếu dũng mãnh. Nó lạnh có một chút thôi, mình bước ra xe mình vẫn ấy được, mà mình không có phải là tuyết nhiều như những người ở xứ tuyết. Mà cái lạnh ở đây nó cũng đâu có phải cực kỳ lạnh như những cái xứ lạnh. Và tuyết ở đây nó cũng phải đâu phải là ngập gối như là những cái xứ tuyết. Vượt được chút đó, lạnh không sao, mặc đồ ấm vô xe ngồi, lái xe tới chùa. Thì là tinh tấn mà vượt được cái mà lạnh được, đấy đó, nó giống ánh. Có nhiều khi mình đi chùa, trời ơi, chùa xa muốn chết, đi tới nửa tiếng lận. Vậy mà casino 45 phút một tiếng đi tới hết trơn. Mà đi thành tâm nữa chứ. Mà cái chỗ mà tới mà không tốn tiền á, mà để tăng trưởng cái niềm an lạc thì mình không phải. Tại vì cái gì free hình như nó không linh hay sao. Cho nên có lẽ người Mỹ họ đánh tâm lý như vậy, mà làm gì họ không phải chặt tiền mình hết. Đức Phật đưa cái bàn tay xuống chạm đất, và cái ấn đó của một vị Phật gọi là Phật A Xúc Bệ. Quý vị tụng kinh Di Đà nhớ A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Thì chữ A Xúc Bệ là gì? Là bất động. A Xúc Bệ là tiếng Phạn, tiếng Hán gọi dịch là bất động, nghĩa là Đức Phật này tâm ngài không lay động, vững chãi trước mọi chướng ngại. Cho nên Đức Phật đưa tay chạm đất, chỉ có đất mới đủ sức vững chãi, mạnh mẽ, kiên trì. Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập là tay của mình phải chạm tới mặt đất của tâm mình. Cái quan trọng là tâm mình muốn không. Còn người ta dị nghị, người ta phê bình, người ta chỉ dẫn mình chưa chắc. Có một ông cụ đó, ông đi xin người ta được một khúc gỗ tốt lắm, và ông muốn đẽo thành một cái cây cuốc để cho ông sử dụng. Thì ông mới ra ngồi ngoài sân nhà đẽo cuốc. Người ta đi ngang, ta nói: trời ơi, ông chuốc cái cuốc này không được đâu, chuốc kiểu này nè. Cái ta chỉ cái ông chuốc theo kiểu ông ta. Đâu chừng 10 phút sau người khác đi tới, nói: ông ơi, ông chuốc vậy không được đâu, ông chuốc kiểu này nè. Tới hết ngày ông còn có một khúc. Mình có giống ông cụ đó không? Mình thỉnh thoảng mình cũng vậy đó. Mình không có tự chủ được cái gì mình muốn hết á. Mà mình cứ để cho người khác tới, người ta đẽo cái khúc gỗ của mình. Thật sự người ta không có xấu à, nhưng mà tại vì cái đó là cái nhìn của người ta. Thí dụ bây giờ mình thuận tay trái thì mình phải lựa cái chỗ nào mình ngồi mà thuận cái tay mình ăn. Mà mình cứ ngồi theo người ta quy định, mà mình đã chọn cái chỗ mình ngồi rồi. Thí dụ mình biết là mình tay trái, mình ngồi đầu bàn ngoài ngày đi rồi nè, không có đụng ai đó, không ngồi đem được vô giữa. Nếu mình không có đính chính là: dạ không, tôi thuận tay trái cho nên tôi xin phép tôi ngồi đây để tôi khỏi phiền ai. Cái là xong à. Ồ vậy hả, à thôi để tôi ngồi. Cái mình vô mình ngồi mình ăn, cái người kia ngó mình, ngó nhìn mình, cái mình cũng khó chịu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, tự chúng ta biết cái gì mà mình muốn làm thì mình tự chủ mình làm. Người ta đóng góp mình lắng nghe, chứ mình không có từ chối ai đó. Nhưng mà mình lắng nghe rồi mình rút một phần nào, hoặc là không thể thực thi. Ý kiến của anh rất tốt, nhưng hiện tại bây giờ tôi chưa làm được, bởi vì tôi biết khả năng tôi chưa có. Cho nên các vị mà Thái tử Siddhartha tu khổ hạnh với các năm anh em ông Kiều Trần Như đó, thì năm anh em Kiều Trần Như rất là thương Thái tử Siddhartha và muốn giữ ngài ở tu lâu. Mà Thái tử từ chối, nói dạ tôi đã thấy rằng con đường này nó không phù hợp với tôi. Thì năm anh em ngài Kiều Trần Như gọi là coi như là khinh thường ngài, vì nghĩ rằng ngài không đủ năng lực để tiếp nhận cái con đường khổ hạnh. Cho nên khi mà ngài trở lại, ngài độ cho năm ngài Kiều Trần Như, thì năm anh em Kiều Trần Như quyết định không có tiếp ngài. Thấy dáng ngài đằng xa là đã nói rước với nhau rồi, ông Gotama cũng đang đi tới, đừng có tiếp ổng nha. Một người như vậy không có đủ xứng đáng để cho mình tiếp. Và thưa đại chúng, lạ một điều là khi Đức Phật đi gần tới thì tự nhiên năm ông không ai bảo ai, tự mỗi ông đứng dậy đi làm mọi việc cho Đức Phật. Thường thường á, mình ai hỏi mình đó, bài pháp đầu tiên của Phật là gì thì mình trả lời gì. Nếu mà Phật tử mà nghiên cứu Phật pháp khá chút cho mình biết bài pháp đầu tiên Phật là gì nè. À, tứ diệu đế. Đúng rồi, trả lời đúng bài bản phải không? Nhưng mà nếu mình nhìn sâu sắc một chút, bài pháp đầu tiên của Đức Phật không phải là tứ diệu đế nữa, mà là oai nghi của Đức Phật. Cái cách đi đứng của Đức Phật đã là một bài pháp độ năm ngày Kiều Trần Như đứng dậy và tiếp ngài. Khẩu giáo chưa nói, mà cái gì? Thân giáo. Thuyết pháp là khẩu giáo, nhưng mà ngài chưa khẩu giáo mà ngài đã thân giáo rồi. Thân giáo bằng cái cách đi đứng khoan thai tĩnh lặng của ngài, tự nhiên cảm hóa được. Như vậy thì cái câu mà theo Phật pháp làm lành đó, đúng không? Chúng ta chỉ cần sống theo Phật pháp mà sống nhẹ nhàng, mọi hành cử của chúng ta trong Phật pháp không cần nói pháp, người ta đến gần mình một bài pháp tuyệt vời. Nội cái cử chỉ khiêm cung của mình, người khác cũng sẽ học. Nội một cái cử chỉ từ tốn của mình, thí dụ như mình nói chuyện với nhau trong chùa, tốt nhất là mình dùng chữ chị em. Chị hoan hỷ giúp giùm em này. Người khác người ta nghe được cái từ đó nó nhẹ nhàng lắm. Ê, đi lấy giùm tôi coi. Thì người ta, nếu cái người khó là tôi không phải tên ê. Nếu người ta hiểu mình, ta hiểu mình thân thiết quá rồi, không sao hết. Nhưng mà đôi lúc người ta phiền não trong cuộc sống, đã có những cái tì vết. Cho nên đó, mình thuyết pháp có ba cách là khẩu giáo, thân giáo, ý giáo. Và Đức Phật đã thân giáo trước khi khẩu giáo. Họ quyết định họ không tiếp ngài, vậy mà cái cử chỉ từ tốn của ngài đã làm cho năm anh em ngài Kiều Trần Như đứng dậy và tự mỗi người, người lấy cái thau cho ngài rửa tay rửa mặt, người rót cho ngài một ly nước, người lấy cái khăn cho ngài lau mặt, vân vân. Và chính chúng ta vượt được cái khó đó. Mà quý vị thấy những bậc tu hành đó, ngày nay mà chúng ta đảnh lễ quý ngài một cách tuyệt đối, là ôn lại cuộc đời của quý ngài, thì mình thấy rõ ràng quá trình tu tập của quý ngài cả là một cái sự gian nan. Mình bây giờ đi tu được thầy gửi tới trường cho đi học, được thầy đóng tiền cho mình đi học, thầy cho mình tiền học, thầy giúp đỡ cho mình, hay bổn đạo giúp đỡ cho mình, là mình thấy quá quý. Quý vị biết là Hòa Thượng Trí Tịnh ngày xưa từ ở trong miền Nam mà đi ra Huế mà học, không có tiền đi xe, không có tới cái áo tràng dài để mặc, nó mặc bộ đồ thôi, ghé vô một cái chùa ni ở ngoài Bình Định. Rồi các vị mới nói huynh ơi huynh, sao huynh không mặc áo dài? Hòa Thượng nói trong bụng, có đâu mà mặc. Và khi mà Ngài ra ngoài Huế, Ngài học rồi, Ngài trở vô trong Nam. Và có một lúc Ngài bệnh nặng và sắp chết, thì Ngài quyết định là Ngài sẽ dịch bộ kinh Pháp Hoa trước khi Ngài chết. Chứ Ngài dịch xong bộ kinh đó rồi thì Ngài hết bệnh. Và sau đó Ngài tiếp tục Ngài dịch những bộ kinh khác. Mà cái bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh đầu tay của Ngài khi đi vào cái sự nghiệp dịch kinh của Ngài. Và nếu có dịp quý vị đọc lại những cuộc đời của các bậc tôn đức của mình, thì mình thấy rõ ràng cuộc đời của Ngài tu không hề đơn giản và dễ dãi chút nào. Và chính những cái khó khăn đó đã đưa quý Ngài đến cái chỗ thành tựu lớn. Thì hôm nay mà những khó khăn của chúng ta vượt được, thì mình mới thấy quý báu. Nói cái chuyện mà mình tấp vô cái bờ và sau những ngày lên lên trên biển là mình thấy, là mình thấy một chân trời mới rồi, phải không? Cái lúc đó là bây giờ cái gì cũng được hết á. Sống đã, sự sống đã có mặt trở lại với mình rồi. Còn những ngày mình lên lên trên biển là mình thấy hoàn toàn, mình chuẩn bị cho mình cái chết 90%. Thậm chí có những người chuẩn bị cho mình cái chết 99%. Chỉ khi nào mình thấy được cái chiếc tàu nào tới họ vớt mình lên, hay là họ đưa mình vô bờ rồi, thì lúc đó mình mới thở nhẹ, thở phào ra và mình thấy sự sống mình trở lại. Và bây giờ mình sẵn sàng, mình chấp nhận bao nhiêu cực khổ để mình bắt đầu lại một đời mới của mình. Rồi lúc đó là ở những cái trại tị nạn. Rồi khi mình đặt chân qua tới nước Mỹ lại là một kiếp sống mới nữa. Rồi cuối cùng sao? Mình đã được đi tới ngày nay. Năm chuẩn bị năm 2000 là thiên hạ là chuẩn bị tận thế đó. Người chuẩn bị nước, chuẩn bị dầu, chuẩn bị thức ăn đủ thứ, phải không? Vậy mà chỉ còn một tháng nữa thôi là chúng ta bước tới 2020 rồi. Dễ sợ không? Hồi nhỏ và nhớ mà nghe tới năm 2000 là mình thấy một cái gì nó xa mà nó khủng khiếp lắm. Mà mình tưởng tượng trời ngày đó biết làm sao ha. Rồi mình cũng có sao đâu tới đây. Cho nên á, mình thấy rằng á, ngày hôm nay mình nhìn lại mình thấy những cái gì mình có được như bây giờ quả thật không phải đơn giản. Trải qua một quá trình. Trải qua một quá trình. Vì vậy cho nên chính cái khó khăn đó, những cái gì sao nó không là cái trở ngại gì cho mình nữa. Mà chúng ta phải làm sao chúng ta vượt được. Mà muốn vượt được cái đó, chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận mọi cái như là, rồi chúng ta mới vượt được. Ví dụ như á, đời sống hiện tại bây giờ, cái mình khó chấp nhận nhất là con cái của mình. Nó thay đổi không như là mình muốn, giống như mình nghĩ. Mình phải chấp nhận trước cái đó. Chấp nhận bây giờ sự thật là vậy đó. Rồi mình phải tìm cách, mà lúc đó mình đã tìm cách mình chuyển hóa. Còn mình không chấp nhận, mình buồn rầu, mình đau khổ, thì nó không thay đổi được vấn đề. Mà càng lo lắng bực bội. Vì cái bực bội đó, khi mình gặp nó, mình sẽ tiếp xúc nó bằng một cách bực bội, thì chỉ tăng trưởng cái sự xa cách giữa mình với con cái, mà không thêm sự khác. Có những đứa con á, khi mình phát hiện có thể là giới tính của nó, nhưng mà mình phải mở lòng mình chấp nhận nó trước. Tại vì nó là con mình, mà mình không tiếp nhận nó thì ai? Mà nó hy vọng lớn nhất là gia đình chấp nhận nó. Mà gia đình chấp nhận được nó thì nó sẽ giảm đau khổ 50%. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là tại sao con mèo, con chó, con gà, con vịt mình vẫn chấp nhận được, mà con mình nó là một con người chứ có gì đâu. Mà chắc gì những đứa bình thường mà nó sống tốt. Và có những đứa nó khác như vậy mà đời sống nó vẫn bình thường và vẫn làm được nhiều điều tốt. Đạo Phật không có kỳ thị. Mà Đạo Phật biết đem cái tuệ giác, chánh niệm, tình thương ôm ấp để chuyển hóa. Pháp Hòa ví dụ như cái bình hoa này nó héo, cúc là thường nó khô là nó héo nha. Nhưng nếu mà cặp mắt nhìn mà không hiểu được cái cách chăm sóc cúc là sẽ đem bình cúc này vớt thùng rác, héo rồi. Nhưng nếu mình biết á, mình đem nó vô, mình lấy cái vỏ này ra nè, mình ngâm nó vô một cái bình nước ấm, 15 phút sau lá nó thẳng là hết. Tại chẳng qua nó thiếu nước thôi, nó thiếu nước thôi chứ không có gì hết á. Và nếu như cái bình cúc này mà có những cái hoa mà nó héo đó, mình cắt tỉa đi. Thậm chí mình trồng một cái cây á mà nó xung xuê, mình cũng phải tỉa bớt chứ. Chứ mình đâu có, mặc dù nó xanh sôi nảy nở rất là tốt, nhưng cũng phải tỉa nó mới gọn gàng, có phải không? Và cái cây nào mà nó khô queo, nó không còn xài được, mình còn đốn vô, mình làm những cái cây cảnh nghệ thuật để mà mình trưng hoa. Và những cái bông nào nó héo, cái cây nào nó nhỏ, mình chuyển bình, mình làm cho nó tốt hơn. Thì có nhiều người, người ta nói rằng, ủa tại sao đang trồng một cái cây đang trong chậu mình lại đổi chậu, một cái cây héo thì mình lại ngồi tỉa, một cái cây nó đang xanh tươi thì mình lại cắt xén nó. Đó là nghệ thuật chăm sóc con người. Hễ cái cây, cái thí dụ bình cúc này, nó có khả năng nó lớn hơn nữa thì mình nên chuyển nó ra một cái bình bự hơn, để cho nó có đủ khả năng nó phát huy. Cái bình cúc này nó lớn, nó lan ra, nó rộng hơn. Con người cũng vậy. Nếu mình thấy con người nó có khả năng làm việc gì, mình ủng hộ, mình hỗ trì cho người đó phát huy tài năng của họ lên, tạo môi trường cho họ. Quý thầy lớn á, thường hay tạo môi trường cho các thầy trẻ. Thí dụ như á, để cho các thầy trẻ lên giảng, để cho các thầy trẻ dạng dĩ lên, đủ khả năng tiếp xúc với quần chúng với số lượng người đông. Tập cho các thầy ra mạnh dạng để mà điều hành công việc. Đó là gì? Vì mình biết cái người đó có khả năng, mình tạo cái môi trường cho họ phát huy. Như là một cái bình hoa trong chậu nhỏ, nó có thể phát huy lớn, đem nó ra cái chậu lớn cho nó phát huy. Còn nếu như nó là một cái cây héo thì mình tìm cách mình tưới tẩm nó, làm sao để nó vẫn sử dụng được trong cái khả năng khô héo của nó. Còn như nếu nó là một cái cây xum xuê, nó mọc úng tùm, phải tỉa nó. Dí như một cái người họ giỏi, họ thông minh, nhưng mà mình phải thúc liễm họ, kềm chế thúc liễm để chi? Để họ đừng đi quá đà. Chứ ở đây nè, cái xứ này xứ tha, xứ này xứ tự do, đúng không? Nhưng mà mình đâu có nghĩa là mình được đã tự do, nhưng mà mình không thể tự do qua luật. Anh tự do in ấn cái gì anh muốn làm cũng được hết á, nhưng mà anh phạm pháp là không được à. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy đứa nhỏ đó, tự do cái quyền của mình á, cái quyền của mình là rights. Còn cái sử dụng cái tự do đúng á, you use your right. Thí dụ như là tự do của con người là human rights, tự do tôn giáo là religious rights. Nhưng mà nếu mình không sử dụng nó đúng thì nó cũng thành trật. Mình tự do mình sử dụng thân thể này, nhưng mà không sử dụng thân thể này đúng thì thân thể này sẽ bệnh tật. Xứ này là tự do ăn uống, ai muốn ăn gì ăn à, nhưng mà ăn không đúng là bệnh. Anh có tiền, anh muốn xài gì đó quyền của anh, nhưng anh xài không đúng là tán gia bại sản. Cho nên chánh niệm của đạo Phật, đạo mình tu theo Phật là để phát huy cái chánh niệm, cái tỉnh thức, để chúng ta đưa mọi cái nó đến. Việc gì dù khó dù dễ, dù ít dù nhiều, dù như thế nào, chánh niệm đến thì chúng ta sử dụng đúng mức. Chúng ta sử dụng đúng mức. Và cái chánh niệm giúp cho mình ôm ấp. Những người nào mà họ khổ đau, chánh niệm của Phật Pháp ôm ấp họ, giúp cho họ trong khả năng. Mặc dù họ có thể không phải là người tuyệt hảo, nhưng ít nhất họ đủ để họ vươn lên, họ sống. Quý vị thấy có những người, người ta phục tay, Nhưng người ta đâu phải vô dụng. Người ta dùng cái chân người ta vẽ. Quý vị có thấy những người đó không? Ta vẽ bằng chân. Cách đây 2 hôm trước khi bay qua đây, Pháp Hòa được một anh ca sĩ gửi cho Pháp Hòa một cái hình của Pháp Hòa, được một em ở Việt Nam do tai nạn, em đi làm thợ điện tai nạn cắt hết 2 cánh tay của em. Một thanh niên mà đang khỏe mạnh, đang đi làm việc, tự nhiên mất 2 cánh tay thì các vị biết là nó đau khổ cỡ nào. Vậy mà em này đã vươn lên trở thành một nhà, một gọi là một cái gì, một họa sĩ bằng đôi chân của em. Và em đã lên mạng, em tìm những bức hình em thích. Trong đó những bức hình em chọn là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh và Pháp Hòa. Pháp Hòa được em, em này em vẽ một anh ca sĩ. Thì vô tình cái bữa cái bài phỏng vấn đó, cái bài phỏng vấn đó quay em và quay cái hình của một anh ca sĩ đó được họa. Anh sắp sửa ra về, bay lại về bên này, mà anh thấy được cái tin tức đó, anh lập tức đi tới cái chỗ đó, anh xem cái, đi thăm cái người họa sĩ tài ba đó. Và trong khi đi có cô Khánh Ly nữa, thì hai vị mới phát hiện là hình của thầy Pháp Hòa cũng được vẽ ở đây. Và đã chụp cái hình đó gửi cho Pháp Hòa, và chụp luôn cái em đó cho Hòa xem. Gửi mới đây 2 ngày. Nghĩa là em đang là một thanh niên đang đi làm việc, mà do một tai nạn em không còn 2 cánh tay. Nhưng mà em đã vươn lên bằng đôi chân của em. Hôm nào nếu có dịp nào quý vị coi một cái clip, một cái cô này cổ không còn 2 cánh tay, cổ không còn 2 chân, vậy mà cổ nấu ăn cho cả nhà cổ bằng cái miệng của cô. Cổ chiên trứng tuyệt vời luôn, cổ cầm cái, cổ ngậm cái chảo đó mà cổ chiên trứng, cổ nấu ăn cho gia đình của cô. Mình coi những cái đoạn phim đó mình cảm động lắm. Và mình thấy rằng trên thế giới này có những người họ vượt khó tuyệt vời. Vậy thì cái khó của mình là gì đâu? Mình vẫn còn đôi tay đôi chân, mà đôi khi khó quá rồi mình còn phát quạo, rồi mình còn quơ tay quơ chân, hành hung đủ kiểu nữa. Cho nên có một câu cuối cùng của bà chỉ muốn thưa, đây là một câu thiền ngữ mình có thể để vô túi mình học. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. So với cái mênh mông của vũ trụ, khó khăn này hạt cát có ra chi. Thế gian này người ta còn khó gấp ngàn lần mình nữa kìa. Mình gặp những cái chướng ngại trong cuộc sống, mà thật sự không có chướng ngại thì không bao giờ thành tựu. Quý vị nhớ 10 điều tâm niệm không? Lấy khúc mắc làm đà tiến thủ. Ở đời đừng mong việc gì cũng dễ thành, vì việc mà dễ thành thì lòng thường sanh kiêu mạn. Việc gì mà chúng ta khó khăn, khi chúng ta thành được nó, chúng ta trân quý nó. Rác lúc nào cũng nhiều hơn hộp xoàn, mà lượm được cái hộp xoàn bỏ túi liền vì nó là đồ quý. Thôi chúc đại chúng có buổi sáng an lành. Giờ khang tiếng. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ vì được sự sắp xếp của thầy trụ trì. Thật ra thì những cái tổ chức này ở những thành phố lớn thì không có gì khó hết, rất là dễ dàng. Nhưng mà ở một cái thành phố nhỏ như thế này, rồi nhất là người Việt rất là ít, mà đã ít người Việt rồi thì ít Phật tử nữa. Nhưng mà thầy cũng đã vượt tất cả những khó khăn để mà tổ chức thành một buổi sinh hoạt như thế này, thì thật là khó khăn. Pháp Hòa chỉ mong đại chúng cố gắng. Hôm nay mình đã dành một ngày rồi, mình ở lại một ngày trọn vẹn, để một ngày này thật là ý nghĩa cho mình, và cũng thật là ý nghĩa cho tu viện Tuyết Sơn. Nhân cái ngày lễ an vị Phật, mình hãy an vị mình hôm nay ở nơi này một cách trọn vẹn. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích nghĩa là mình ở trọn vẹn một ngày để mình tham dự một ngày, và thầy trụ trì cũng thấy công lao của thầy đổ ra cho mình một ngày cũng xứng đáng ha. Đại chúng tán thưởng công đức của thầy và ở lại để cho một ngày được đầy đủ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật.